Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh, bài 43, những ngày cuối của Phao-lô. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Những lúc trong tâm hồn còn héo hon, tay Chúa lau khô mắt con, bước đi yên lòng. Chúa luôn gần con những lúc bóng mây giăng mờ tăm tối, bạn hữu đã lìa xa con, Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy, Ngài luôn luôn giúp con, Chúa Giêsu đưa con băng qua rừng sâu, vượt qua bao đớn đau. Chúa giống như cây cầu trên khúc sông, sóng vỗ mênh mông giúp con bước đi yên lòng. Những lúc bước đi trong đời gian dối, ngàn nỗi lo sợ vây quanh, Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy, Ngài luôn luôn giúp con phút nguy nan băng qua trên dòng bão tố, con hãy đi bình an. Hãy bước đi êm đềm trong bóng đêm, tay Chúa đưa những ước mơ, những băn khoăn mong chờ. Chúa lo liệu cho, ôi Giêsu như bạn hiền dìu dắt trên đường gian nan. Chúa Giêsu đưa con qua dòng bão tố, con hãy đi bình an trong cuộc sống. Thăng trầm con bước đi vững vàng, hãy bước đi thành thật suốt cuộc đời. Mm-hmm.
Kính chào quý thính giả, chúng ta đang học loạt bài, câu chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét ba thời kỳ, là ba thời kỳ bao quát. Đó thực sự giống như khung sườn đại ý của loạt bài học này. Và tôi muốn bắt đầu bằng cách nhắc các bạn nhớ những thời kỳ này là gì. Thời kỳ thứ nhất là sự ra đời của một quốc gia, một dân tộc đã được tuyển chọn. Họ không được tuyển chọn vì họ quá ấn tượng, mà thực chất là ngược lại. Các bạn sẽ có một loạt những phân đoạn kinh thánh nói về điều đó. Chúng ta hãy lắng nghe xem trong phục truyền chương 7 nói những điều này. Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng là một dân thuộc riêng về Ngài. Đức Giê-hô-va chiếu mến và chọn lấy các ngươi chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu. Thật số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ và cứu khỏi tay Pha-ra-ôn, vua xứ Ai Cập. Vậy, dân Israel không được chọn lựa bởi vì địa vị, vì sức mạnh hay là ưu thế của họ. Họ được chọn bởi vì họ không có những điều đó. Họ đã được chọn để cho thấy rằng Đức Chúa Trời có thể bày tỏ bản chất và mỹ đức của Ngài. Đức Chúa Trời lựa chọn những gì bị người ta xem thường, và chúng ta gọi đó là ân điển. Ngài chọn Israel để có thể bày tỏ cho cả thế giới kẻ Ngài yêu. Và ngay từ ban đầu, kế hoạch của Đức Chúa Trời là dành cho cả thế giới. Đó là một thỏa thuận. Vậy thời kỳ đầu là sự ra đời của một quốc gia, một dân tộc được lựa chọn. Thời kỳ thứ hai tiếp đến là sự Giáng sinh của Đấng Mê-si-a, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự Giáng sinh, sự sống, sự chết, cùng sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu như chúng ta có thể thấy đã được ký thuật lại trong bốn sách phúc âm, sách Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng, và tất cả họ chỉ nói một điều căn bản rằng, Chúa Giê-xu là câu trả lời cho toàn bộ cựu ước. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả cựu ước đều hướng về Ngài, tất cả ở trong cựu ước bao gồm đền thờ, tất cả những của tế lễ, tất cả luật pháp và 10 điều răn, và tất cả những lời tiên tri ở cựu ước đều tìm thấy câu trả lời trong thân vị của Chúa Giê-xu. Nhưng cũng có thời kỳ thứ ba, là thời kỳ đưa chúng ta đến với loạt bài học hiện tại, và sự ra đời của hội thánh và sự chết của Chúa Giê-xu có chứng minh về điều gì không? Không điều gì cả, bởi vì ai mà chẳng chết. Nhưng chính sự sống lại của Ngài chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã thật sự nhận lấy giá trả cho án phạt của tội lỗi. Sự công bình tại tòa án thiên đàng, sự công bình đó được tuôn ra trên thân vị của Chúa Giê-xu để đem đến sự tha thứ tội lỗi của toàn thể nhân loại. Sự phục sinh của Ngài đã dẫn dắt và đem đến sự ra đời của hội thánh, và sách công vụ là sách đầu tiên sau sự phục sinh. Bây giờ có ba từ chính xác nhất để mô tả khái quát về sách công vụ các sứ đồ của bác sĩ Luca. Chúng là lên, xuống và đi ra. Chúa Giê-xu đi lên trời trong công vụ chương thứ nhất. Đến công vụ chương 2 thì Thánh Linh được ban xuống và tuôn đổ. Đó là bài giảng của Mác. Một con người được tái tạo, cuộc đời của họ biến đổi và họ sống với sứ mạng của mình. Đó trông như là cuộc đời đầy dậy Thánh Linh. Chúa Giê-xu lên trời. Thánh Linh được ban xuống và tuôn đổ ra. Rồi từ công vụ chương 2 đến chương 3 và những chương tiếp theo, chúng ta thấy hội thánh hình thành và hội thánh đi ra. Bây giờ, nếu tôi nói là mời mọi người mở kinh thánh ra ở công vụ chương 29, thế là các bạn lấy kinh thánh, mở ra và nói, chèn ơi, không có công vụ chương 29. Làm gì có công vụ chương 29, chỉ có 28 chương trong sách công vụ này mà thôi. Và điều tôi muốn nói với các bạn là sách công vụ không chỉ giải thích về thời kỳ thứ ba, nhưng cũng đang nói cho chúng ta rằng nó vẫn chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Vẫn còn điều có thể được viết. Bây giờ, nhân vật chính trong công vụ là một người đàn ông tên là Saul, và chúng ta được dạy trong công vụ chương 9 rằng ông đang đi trên con đường lớn, đó là đại lộ để kết nối thế giới thời đó với nhau. Ông đang trên đường đến chỗ mà ngày nay gọi là Syria, và ông đang thực hiện sứ mạng của mình. Và các bạn nào đọc Kinh Thánh thì sẽ biết sứ mạng đó là gì. Ông ấy không muốn nhìn thấy sự phát triển của hội thánh, mà muốn tàn hại, ông ấy muốn hủy diệt, ông ấy muốn trừ bỏ đi thời kỳ thứ ba này. Nhưng Đức Chúa Trời có một chương trình khác. Ngài sẽ đối mặt với Saul trên con đường đến thành Đa Mách. Và rồi ông sẽ quay lại và tin vào đấng cứu thế hàng sống, là đấng Mê-si-a, là câu trả lời cho toàn bộ cựu ước. Chúng ta biết rằng sứ đồ Phao-lô đã đi đến việc cải đạo, bởi ông sẽ từ một người bắt bớ hội thánh dữ dội trở thành một người sáng lập hội thánh vĩ đại nhất. Tên ông cũng được đổi từ Saul thành Phao-lô và ông sẽ trở thành hình mẫu của hội thánh về sự ra đi. Ông thực hiện nhiều công cuộc truyền giáo. Và cuối thời kỳ thứ ba, một trong số đó, ông ở lại tại Jerusalem và bị bắt giam, bị xét xử hết phiên xử này đến phiên xử khác rồi phiên xử khác. và cuối cùng người ta quyết định đem ông lên thuyền và đưa sang Roma. Tại đó ông sẽ chịu xét xử trước mặt Caesar. Trên chuyến đi đó, thuyền ông bị đắm, rồi ông bị trôi dạt vào đảo Manta, và cuối cùng họ đến được Roma, và Phao-lô bị giam giữ trong một căn nhà. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc với nhau công vụ chương 28 từ câu 23. Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông, từ buổi sáng đến chiều. Người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Giê-xu. Có người chịu tin lời người nói, có kẻ chẳng tin, bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về nên Phao-lô chỉ nói thêm một lời này. Và Phao-lô trích dẫn lời tiên tri trong sách Ê-sai, Đức Thánh Linh đã phán, phải lắm, khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng, hãy đến nơi dân này và nói rằng các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì vì lòng dân này đã nặng nề. Điều nguy hiểm nhất của đời sống tất cả mọi người chính là đây, bạn trở nên cứng cổ, bạn có một tấm lòng chai sạn, họ bịt lỗ tai, nhắm mắt lại, e rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại, mà ta chữa cho lành được chăng? Vậy, hãy biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời này đã sai đến cho người ngoại. Những người đó sẽ nghe theo vậy. Phao-lô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê, người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Đức Chúa Giê-xu cách tự do trọn vẹn. Chẳng ai ngăn cấm người hết. Giờ đây Phao-lô tại Roma bị bắt để chờ được xét xử trước mặt Caesar, và ông bị quản thúc tại nhà. Các bạn biết là ông phải đeo gông vào cổ chân, luôn có một người giám sát để họ canh chừng ông. Ông bị còng chân cùng với một lính canh La Mã suốt trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Sau này, trong một lá thư viết cho hội thánh tại thành phố Philip, Phao-lô viết và nói rằng, các bạn thấy cuộc sống thật sự chỉ là vấn đề của quan điểm, nếu dựa vào cách các bạn nhìn nhận, bởi vì ông nói rằng, quân La Mã đã nghĩ tôi bị xiềng xích với lính của họ, nhưng thật sự là tôi thấy họ bị xiềng xích với tôi. Tôi có một thính giả bị giam giữ với tôi 24/7, anh đoán xem hôm nay chúng ta sẽ nói về điều gì nào. Rồi người lính đó tin nhận đấng cứu thế, và ông nói tiếp, hãy xiềng xích một người khác với tôi và người đó cũng sẽ tin nhận đấng cứu thế. Đó là một cách nhìn nhận về cuộc sống đặc biệt hơn rất nhiều. Và sau đó, Luca viết cho chúng ta trong công vụ rằng, khi ông bị quản thúc tại gia, những lãnh đạo quyền lực và rất có tên tuổi của người Giuđa đến và trò chuyện với ông cả ngày. Hãy đoán xem ông nói với họ điều gì. Nói về thời kỳ đầu tiên, sự ra đời của một dân tộc. Ông nói về những phân đoạn kinh thánh trong Cựu Ước và một dân tộc được lựa chọn. Và sau đó ông lại tiếp tục nói về thời kỳ thứ hai, sự Giáng sinh của Đấng Messiah, cách mà Kinh Thánh Cựu Ước được ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu. Và các bạn có chú ý rằng Kinh Thánh nói có người tin và một vài người khác thì không tin. Điều này xảy ra mọi thời điểm khi phúc âm được chia sẻ. Thực chất Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết tất cả những phân định với người nam và người nữ, với người trẻ và già, với giàu và nghèo, với tầng lớp thấp, trung lưu và thượng lưu. Chúng ta có những phân định đó. Kinh Thánh chỉ có một sự phân định mà thôi. Đó là những ai đứng về phía tin nhận Chúa Giê-xu. Và ở phía bên kia là những người không tin nhận nơi Chúa Giê-xu. Sau đó Phao-lô nói câu cuối cùng để kết lại hết sách công vụ. Trích dẫn từ lời tiên tri Ê-sai. Ông nói, tiên tri Ê-sai đã nói từ rất lâu rằng các ngươi sẽ chọn sự chống đối. Các bạn biết đó, người ta luôn có sự chống đối ở bên trong con người họ. Có đủ thứ câu trả lời mà các bạn có thể nghe được ngày hôm nay. Các bạn cũng đã đến để tìm hiểu về đức tin. Nếu có bất kỳ điều gì về đức tin trong Đức Chúa Giê-xu, nó có thể là sự chống đối. Một sự ngăn trở diễn ra bên trong, khiến cho các bạn ở trong tình trạng vô tín, như một tấm lòng cứng cỏi là mối nguy hại lớn nhất trong hội thánh. Các bạn đánh mất tấm lòng mềm mại và cởi mở. Các bạn đóng cửa lòng với mọi thứ. Có một lời cầu nguyện bền bỉ mà chắc chắn là Chúa sẽ đáp lại. Đó là, Chúa ơi, xin dựng nên trong con một tấm lòng trong sạch và làm mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Ngài luôn đáp lại, và Phao-lô nói rằng bởi sự cứng lòng của họ mà phúc âm được ban ra cho dân ngoại. Nếu các bạn hôm nay không phải là người Do Thái và các bạn đã trở lại tin nhận Đức Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a đã phục sinh, các bạn là điều ứng nghiệm lời tiên tri trong công vụ chương 28. Roma chương 1 nói rằng, phúc âm là quyền phép của Đức Chúa Trời để biến cải và cứu đời sống của một người, trước hết dành cho người Giu-đa, không phải vì những gì họ đã làm, và sau đó cũng đến cho tất cả chúng ta là những dân ngoại. Và rồi sách công vụ kết thúc trong chương 28. Tôi nghĩ đó là một kết thúc khá đột ngột. Nó giống như là tác giả đang viết một quyển sách và ông có 12 chương để viết. Nhưng mới chỉ đến chương 2 thì mọi chuyện dừng lại. Giống như một nhạc sĩ, người mà sáng tác một bài hát chỉ mới có được nửa bài. thậm chí chưa tới phần điệp khúc, chưa có phần truyền thì dừng lại. Vài học giả thật sự tin rằng Luca rất có thể đã viết tiếp công vụ phần 2, có nghĩa là chương 29, 30 và những chương tiếp theo. Nhưng vì ông bị bách hại và bị giết dưới thời hoàng đế Nero trong khoảng năm 68 sau công nguyên, có thể đó là một lời giải thích cho việc sách công vụ dừng lại một cách đột ngột. Nhưng tôi tin có một câu trả lời tốt hơn cho điều đó, là Đức Chúa Trời vẫn đang viết thêm nhiều chương tiếp theo. Ngài đang viết những chương này thông qua các bạn và thông qua tôi, công vụ chương 29, 30 và 31, và tất cả hội thánh chúng ta đang cùng viết với nhau. Đó là điều đầu tiên tôi muốn các bạn biết trong thời kỳ thứ ba, thời kỳ thành lập hội thánh. Nhưng điều thứ hai mà tôi muốn các bạn biết, đó là về sứ mạng. Đó là sứ mạng của Đức Chúa Trời dành cho hội thánh, không phải là mờ nhạt, cũng không phải là rõ rệt để có thể giải thích. Ngày nay, chúng ta không bao giờ từng trải qua hàng trăm năm lịch sử. Có bao giờ chúng ta từng có một ủy ban nhóm họp lại với câu hỏi rằng mục đích của hội thánh này là gì hay chưa? Điều này đã được xác định cho chúng ta từ trước trong Kinh Thánh. Mục đích của hội thánh này là để mang lấy thông điệp của Phúc Âm. Các bạn biết rằng tất cả nhân loại đều mang một thông điệp không? Mọi người đều mang một thông điệp. Các bạn phải chọn một thông điệp mà các bạn mang lấy. Chúng ta là những người chuyên chở và truyền tải cho thông điệp của Phúc Âm, tức là tin lành về Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ truyền tải điều đó cho những ai tin lấy, lẫn những người không tin. Tại sao? Bởi vì Phúc Âm luôn luôn được hình thành trong các bạn. Khi các bạn là một người tin theo Chúa Giê-xu, khi Phi-e-dơ giao giảng vào ngày lễ ngũ tuần, ông đã nói, hãy ăn năn và tin để được cứu. Và đúng rồi, đó là ngày các bạn đến với đấng cứu thế. Nhưng thưa các bạn, Phúc Âm vẫn đã hành động trong mọi phương diện, khía cạnh và mọi nơi chúng ta sống. Nhưng Phúc Âm không chỉ hình thành trong chúng ta là những người đã tin, nhưng là những gì chúng ta giao giảng cho những người chưa tin nữa, để họ có thể trở thành người tin nhận Chúa Giê-xu. Trong công vụ chương 1 câu 8, khi các ngươi đến trong ngày đầu tiên của hội thánh, các ngươi sẽ nhận được quyền phép khi Thánh Linh đến trên các ngươi. Các ngươi sẽ là nhân chứng của ta với trách nhiệm mang lấy thông điệp này để nói với mọi người ở khắp mọi nơi, bắt đầu tại Jerusalem, Jude, Samari và cho đến khắp cùng trái đất. Hội thánh được khai sinh tại Jerusalem. Bây giờ, tôi muốn các bạn tưởng tượng trong tâm trí mình một cái hồ rất tĩnh lặng, yên ắng, chỉ gợn nhẹ đôi chút, chỉ gợn nhẹ trên mặt nước. Mọi thứ đang rất tĩnh lặng và yên ắng. Rồi bỗng nhiên ở giữa khung cảnh yên lặng đó có một hòn đá lớn rớt xuống ngay chính giữa vị trí trung tâm của cái hồ đó. Và kết quả là chuyển động gợn sóng bắt đầu lan tỏa ra, bắt đầu từ trung tâm của hồ, rồi cứ lan ra, rồi cứ lớn dần. Các bạn phải biết rằng là một hội thánh, chúng ta cần có một điểm trọng tâm. Chúng ta có một Jerusalem và nó là thành phố mà chúng ta đang sống. Chúng ta có Samari, đó chính là đất nước của chúng ta, nơi mà chúng ta có đặc ân được tự hào mình là một công dân. Và sau đó sẽ là sự ảnh hưởng lan tỏa và giang rộng ra những nơi xa xôi nhất của trái đất và hội thánh. Đây là mục đích của chúng ta. Tôi từng nghĩ rằng tôi có thể trở thành một người nổi bật, một người thờ phượng xuất sắc. Chúng ta sẽ thu hút những con người tuyệt vời. Và giờ hãy nhìn xem mọi chuyện. Chỉ những người từng hay lui tới nhà thờ này là những người bình thường, yêu mến Chúa với tất cả tấm lòng, linh hồn, sức lực và tâm trí của họ. Họ đến đây phục vụ. Họ phục vụ hàng xóm láng giềng. Họ phục vụ trong khu dân cư họ ở, phục vụ trong chỗ làm, họ cứ kiên trì và ban ra một cách đều đặn, đôi khi chỉ là những cốc nước lạnh, nhưng cũng hãy làm nó trong danh của Chúa Giê-xu. Những người thường xuyên lui tới nơi đây, chỉ là những người bình thường, họ dâng lên của tế lễ từ những tài nguyên họ có và họ làm tất cả điều đó vì họ thật sự nghiêm túc với sứ mạng trong công vụ chương 1 câu 8. Nếu có bất kỳ điều gì nổi bật, đáng chú ý, hoặc có gì to tát từng xảy ra trong quá khứ, trong hiện tại, hay trong tương lai, chúng ta không cần phải hoang mang về điều đó. Để Đức Chúa Trời được vinh hiển cao trọng qua những điều to lớn Ngài đã làm giữa vòng chúng ta, và chúng ta sẽ không thể công nhận công trạng cho bất cứ điều gì. Chúng ta đã được học điều này trong hội thánh của Chúa bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh, mà những con người tưởng chừng như tầm thường có thể làm nên những kết quả phi thường. Với mỗi một ai, những người đang phục vụ trong ban thiếu nhi, hay với mỗi một ai đến để chào đón chúng ta, hay giúp đỡ chúng ta trong việc đậu xe, bất kỳ ai đến đây và phục vụ trong nhóm nhạc, nhóm hát dẫn, lãnh đạo nhóm nhỏ, hoặc những ai đã vui lòng đậu xe ở những chỗ xa để chừa chỗ cho những người khác, hay bất kỳ ai đang phục vụ cho những em học sinh, sinh viên, ai đang trong nhóm giúp đỡ cho những nỗ lực của chị em phụ nữ hay các quý ông. Tất cả những điều đó là chúng ta đang cùng nhau để viết nên công vụ chương 29. Điều thứ ba tôi muốn các bạn biết là về điều này. Thời kỳ hội thánh là thời kỳ mà sự hiệp một trở nên rất quan trọng. Từ trong công vụ chương thứ nhất, một trong những yếu tố quan trọng nhất của hội thánh là tình yêu và sự hiệp một. Nó không chỉ là chủ đề trọng tâm của chúng ta, là những người bước theo Chúa Giê-xu, nhưng nó còn là chủ đề trọng tâm của tất cả những thư tín còn lại trong Tân Ước, đặc biệt là trong các thư tín của Phao-lô. Hãy chú ý những điều trong Ê-phê-sô chương 4 từ câu 3 tới câu 6. Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tên. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Bây giờ hãy chú ý điều này. Tình yêu và sự hiệp một cần sự nỗ lực. Nó sẽ chỉ là một câu chuyện thần thoại nếu như các bạn xuất hiện trong căn phòng này, hát vài bài ngợi khen Chúa, nghe vài bài giảng, tất cả chúng ta đều thích, chuyện đó đâu có đúng. Thật sự cần sự nỗ lực, sự hiệp một không thể đến nếu không có việc làm. Nan đề lớn nhất của chúng ta không phải là chỗ đậu xe thảm thương, không phải là cơ sở vật chất không tốt hoặc là thiếu thốn quá. Nan đề lớn nhất của chúng ta là sự thiếu hiệp một. Nó sẽ phá hủy tất cả mọi thứ giữa vòng chúng ta. Chúng ta phải có những nỗ lực để bảo vệ tình yêu và sự hiệp một giữa chúng ta. Có một vài người đến nói với tôi, họ nói như vậy, họ nói, đây là một tập thể thật tuyệt vời. Tôi vẫn yêu mến ông và hội thánh của chúng ta. Và anh ta nói, tôi thực sự yêu mến hội thánh. Và tôi nói, hãy nói cho tôi biết anh thích điều gì ở hội thánh này. Anh ta nói, là tình yêu thật. Rồi anh bắt đầu kể tôi nghe về một mối liên hệ bị đổ vỡ với một người khác. Và anh ta nói tiếp, thật là tuyệt vời vì chúng ta có nhiều buổi nhóm. Để tôi có thể đến nhà thờ mà không phải gặp người kia. Tôi có thể đến thờ phượng Chúa và tôi cứ ghét họ từ xa như vậy thôi. Không cần phải gặp mặt. Và tôi đã nói với anh ta, anh hãy gọi cho người đó ngay bây giờ. Và tôi không muốn anh quay lại đây nhóm một buổi lễ nào nữa cho đến khi cả ba chúng ta gặp mặt nhau và giải quyết nó. Với tất cả hội chúng, đây là gia đình của các bạn, là chỗ nhận lấy phần cho mình, là chỗ các bạn phải phục vụ và góp sức. Chẳng có lựa chọn nào khác hơn là phục vụ và nỗ lực cho đến cuối cùng. Chúa Giê-xu cầu nguyện với lời cầu nguyện dài nhất trong Giăng chương 17. Ngài cầu nguyện cho sự hiệp một của hội thánh. Hội thánh được sinh ra trong sự hiệp một và chỉ tăng trưởng trong sự hiệp một. Chúng ta phải duy trì điều này. Chúa Giê-xu nói, một nhà mà chia rẽ sẽ không tồn tại được. Bây giờ nhìn xem tất cả chúng ta đều hiểu điều đó từ những lời dạy dỗ của Tân Ước, rằng chúng ta đang ở trong một sự tranh chiến thuộc linh, một trận đấu thật dữ dội. Satan không phái những quỷ sứ đến giữa vòng chúng ta. Tất cả những gì hắn làm là nới lỏng một chút sự ích kỷ, tấm lòng thờ ơ, những con người tâm trí hạn hẹp. Tất cả đó là những gì hắn làm. Hắn phóng thích những điều đó trong vòng hội chúng. Một ngày không xa khi Chúa Giê-xu quay trở lại và sắp đặt mọi thứ vào chỗ của nó. Cho đến lúc đó, chúng ta sống dưới hy vọng của sự tái lâm Ngài. Chúng ta bận rộn để hoàn thành xong trọng trách, sẽ đi ra từ nơi chúng ta ở cho đến khắp cùng trái đất.
Lạy Chúa kính yêu, Ngài đã cứu chuộc và đặt để con trong hội thánh của Ngài, để cho con kinh nghiệm tình yêu của Chúa và dùng tình yêu đó yêu anh em mình. Xin Chúa dùng cuộc đời con sống gây dựng sự hiệp một trong hội thánh Ngài, để Chúa được sáng danh qua mỗi chúng con. Nguyện tình yêu và sự hiệp một trong vòng mỗi chúng con là điều chúng con sẽ theo đuổi luôn luôn, hầu cho thế gian này nhận biết và trở về với Chúa là đấng yêu thương. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Chúa luôn nghe tiếng kêu cầu, Ngài luôn như Cha lắng nghe con. Hãy nói với Cha những ưu phiền, thành tâm gây trong Cha chí thánh. Chúa đáp lời thiết tha con của Ngài. Hãy lấy đức tin đến với Giê-xu, đừng ngại chi thưa với Cha. Chúa ơi, con cúi xin Ngài, giờ con đi trong cánh tay Ngài. Lạy Chúa cho con biết yêu thương, cầu thay cho tâm linh yếu đuối. Ngày xưa con cũng lạc đường, mà được Cha thương kiếm tìm về, chữa lành tâm hồn. Mãi mãi luôn ghi ơn ôi tình yêu của Chúa thật lớn lao. Đất trời không chi so, nhưng Ngài vẫn đói thương. Hạ mình xuống dương gian chuộc tội cho thế nhân, cho con được thành công dân trên thiên quốc muôn đời. Chúa vẫn luôn bên con khi hiểm nguy, lầm le chờ đón con, dắt con qua gian nan. Cho dù bóng chết cùng bao cấm dỗ vây, Chúa dạy con con còn mãi mê danh vọng trong hư vô, đi tìm bao thú vui nơi tâm tối xa hoang lạc trong thế gian. Tâm con nhọc nhằn cầu xin Cha nhớ đến tha nhân. Cứu con